Thế giới các thánh, bài của cha Giuse Francisco Trần Văn Phước. Lễ kính chung tất cả các thánh vào một ngày thì đã có từ thế kỷ thứ 4. Thế nhưng khi ấy chỉ có một hàng thánh là tử đạo. Ngày ấy được tổ chức sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để nói đây là thành quả của Chúa Thánh Thần, cụ thể là hoa quả việc loan tin mừng của các tông đồ. Ở Roma thì đưa lễ này vào ngày 13 tháng 5 là ngày cung hiến điện thờ các thần gọi là điện Pantheon để trở nên vương cung thánh đường do hoàng đế Roma dâng cho giáo hội Roma. Thay vào chỗ các tượng thần của các dân tộc mà đoàn quân viễn chinh Roma chiến thắng rước về thì người ta kiệu xương các thánh tử đạo về đó để tôn kính. Điện Pantheon thờ thần nay đã nên vương cung thánh đường kính các thánh tử đạo, và ngày ấy trở nên ngày lễ kính các thánh tử đạo. Về sau, vì lý do hành hương, muốn tạo nên điều kiện để khách hành hương ở xa tới, thì Roma rời lễ này vào ngày mùng 1 tháng 11. Và cũng thay vì chỉ mừng kính các thánh tử đạo, thì mừng chung tất cả các thánh nam nữ. Với ta bây giờ, mừng kính các thánh vào những ngày cuối năm phụng vụ cũng hợp lý. Các thánh không phải là kết quả của lịch sử cứu độ sao? Bài đọc 1: Nâng lòng ta lên, hé mở trong tâm trí ta cảnh tượng của thế giới các thánh, những người được đóng dấu ghi ấn tín của Thiên Chúa, được tập hợp lại làm thành dân thánh trên trời. Con số này lớn lắm, hằng hà sa số, tất cả mặc áo trắng dài, cho ta nghĩ ngay đến áo rửa tội. Thế nhưng trước tiên áo trắng dài là áo tế tự, áo các tư tế mặc trong phụng vụ, chứng tỏ tất cả là dân tư tế, dân linh mục. Họ cầm cành vạn tuế cũng làm cho ta nghĩ ngay đến cành lá chiến thắng tự đạo. Thế nhưng trước tiên đây là cành lá của lễ lều trại. Người Do Thái mừng lễ lều trại này vào khi thu gặt mùa màng xong. Thoạt đầu là lễ nông nghiệp, người ta làm lều ở ngoài cánh đồng nho chín để canh giữ và thu hoạch. Sống những ngày như thế giữa thiên nhiên với niềm vui thu hoạch tạo nên một tâm tình phấn khởi, biến nên lễ hội lúc nào không hay. Về sau gắn cho nó một ý nghĩa tôn giáo và cử hành tại sân đền thờ để kỷ niệm những năm tháng dân Chúa cắm trại nơi hoang địa. Thế là trở thành một cuộc tụ họp, một cuộc hành hương lên đền. Dân chúng mang lá tới, tung hô hát sướng, đi kiệu nước từ suối Siloam lên đổ trên tế vật đặt trên bàn thờ. Chính Chúa Giêsu đã tham dự lễ này và người tuyên bố người có nước hằng sống của Thánh Thần để ban cho những ai tin. Kinh chúc tụng trong bài đọc khải huyền hôm nay cũng là kinh tung hô của lễ lều trại này. Rõ ràng là Gioan muốn dùng hình ảnh lễ lều trại này để gợi đến cho ta cộng đoàn phụng vụ các thánh trên trời. Nhưng làm sao có được thế giới vui mừng ấy? Các ngài đến từ đâu? Họ đến từ đau khổ lớn lao, từ mặt đất nhiều thử thách. Đúng là lễ các thánh tử đạo rồi. Thật ra thì thánh nào cũng là thánh tử đạo hết, vì đều phải qua con đường thập giá gai góc để đến với Chúa mà lãnh nhận ơn cứu độ, phần thưởng nước trời. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy con đường vào nước trời, hội nhập với cộng đoàn thánh nhân. Chúa lên núi, một nơi cao hơn tất cả, để nói với mọi người trên thế giới rằng, ai muốn hạnh phúc thì nghe theo lời người, thi hành lời người. Người dùng cách nói rất trang trọng, phúc thay, phúc cho. Đứng đầu 8 hạng người hạnh phúc là người nghèo khó. Với Matthew thì người nghèo chính là người có lòng nghèo khó, hoặc nghèo khó thật trong lòng, hay có tinh thần nghèo khó. Matthew muốn chúng ta hiểu rằng đây không phải là nghèo khó về của cải, nhưng là nghèo khó tại tâm, nghèo trong tâm hồn. thấy mình cô thế cô thân, không biết cậy dựa vào đâu trong cuộc đời đầy thiếu thốn, bất lực và hiểm nguy về mọi mặt, đến nỗi chỉ còn biết trông cậy vào ơn Chúa cứu cho thôi. Họ chỉ khao khát Thiên Chúa hơn hết vì họ thấy mình nghèo nàn hèn mọn hoàn toàn. Họ không có gì để tựa hoặc không thấy gì đáng tựa trong cuộc đời đầy đấu tranh, nên đặt tất cả tin tưởng vào Chúa. Họ là những người nghèo khó trước mặt Thiên Chúa. Họ là người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa, như từ ngữ Kinh Thánh đã thường viết. Abraham cũng đã từ bỏ tất cả những thứ, những người đáng cậy dựa để trở thành vô gia cư, vô địa táng, lang thang hết nơi này qua nơi khác, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đặt tất cả niềm tin vào lời Chúa hứa và sống từng ngày từng phút tựa vào sự quan phòng của Chúa. Ông tin tưởng vào lời hứa sẽ có đất làm quê hương, cũng như những người nghèo của Thiên Chúa tin tưởng sẽ được nước trời làm cơ nghiệp. Nước trời hứa ban cho mọi người so sánh như là đất hứa với tổ phụ Abraham. Nước trời là danh từ tổng quát gồm hết thảy mọi sự lành mà Thiên Chúa ban cho loài người, và cuối cùng là chính sự sống và hạnh phúc của Thiên Chúa. Nếu vậy thì phúc thật thứ nhất bao hàm cả 7 phúc thật kia nữa. Người nghèo của Thiên Chúa thì hiền lành, không nóng nảy vì nắm bắt được gia nghiệp rồi, nên cứ khoan thai êm ái, bình tĩnh thanh thản trước mọi tình huống. Họ khóc cũng như không khóc, họ bị bóc lột tận xương tủy, thấp cổ bé họng, bị oan ức, lưu đày, nhưng luôn biết chờ tương lai chứ không tuyệt vọng. Họ có đói khát hôm nay thực, nhưng mai ngày sẽ no đủ sung túc trong nước trời. Nên họ còn muốn được đói khát sự công chính, trong khi đói khát lương thực hàng ngày. Và việc đói khát sự công chính thúc bách họ thực hành đạo đức thánh thiện để thỏa lòng cho hôm nay, và tin chắc sẽ thỏa lòng cho tương lai. Họ lấy kinh nghiệm bản thân về sự khốn khổ họ chịu để cảm thông và thương xót mọi người. Họ biết thương xót thì Thiên Chúa sẽ thương xót họ. Họ là con cái của lòng thương xót Chúa. Nhận lòng thương xót Chúa và họ biết chia sẻ sự thương xót cho anh em. Không phải sạch dơ theo kiêng cử của giới quý tộc, thượng lưu Do Thái, mà tâm lòng trong sạch, tâm lòng tinh tuyền thì mới được đến đền thờ Thiên Quốc. Đây cũng là tâm hồn những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Nghèo thì bị bách hại dễ dàng, người nghèo thì ưa bị người ta bắt nạt. Ông Simon vì nghèo nên bị bắt vác thánh giá đỡ giúp cho Chúa Giê-xu. Chứ người giàu có, sang trọng, lính đâu có bắt làm sâu dễ dàng thế được. Sống tinh thần nghèo khó, quyết tâm theo Chúa, theo lệnh Chúa cũng là những hình thức bị bắt hại luôn luôn. Ai bị bóc lột một cách bất công cũng đều là nạn nhân của sức mạnh thù địch chống báng Thiên Chúa hết. Người nghèo của Thiên Chúa là người thiếu thốn, đau khổ, bị bắt bớ mà vẫn không mất niềm tin, không trở nên gây hấn, không ngớt tình người. Ngược lại, vì tin tưởng ở Chúa và tuân giữ lời Chúa, họ luôn hòa dịu, xót thương, gieo rắc bình an. Thái độ nhân đạo hoàn toàn dựa vào niềm tin đạo đức sâu xa, đòi hỏi một nhân cách mạnh mẽ. Vì thế mà chỉ gặp nơi những tâm hồn cương nghị, không bao giờ khuất phục trước bất công bóc lột. Sống như thế không phải là không xuất sắc, nhưng sẽ chỉ sáng ngời ánh hào quang khi Chúa đến. Mừng lễ các thánh là những người ở thế thì là người nghèo khó, nhưng trên trời thì là những ngôi sao chiếu sáng cho chúng ta hăng hái mạnh dạn tiến bước trên con đường tin mừng ấy. Để trên thế gian này người nghèo thì vô danh, đừng trông gì cả sáng mà chỉ chờ vinh quang trên trời thôi. Các thánh là những người hối thúc chúng ta sống tin mừng.